Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đầu tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con xin được đê đầu thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về Pháp Tòa để giảng dạy cho chúng con bộ môn kinh Pháp Cú trong buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Vô Hiền cung thỉnh Thầy.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Chúng con cùng thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cùng thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân dịp sám hối thường kỳ, quý Phật tử gần xa trở về tu viện để sám hối. Và thông thường là chúng ta có một buổi chia sẻ pháp thoại, và cũng tiếp tục hôm nay trong cái buổi giảng kinh Pháp Cú với tất cả các vị. Lời đầu tiên, sau bao tháng tôi vắng nhà thì tôi cũng gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Xin thưa các vị, thì tôi dự định với các vị là năm nay chúng ta sẽ cố gắng học hết bộ kinh Pháp Cú. Nhưng mà giờ chắc chịu thua rồi. Thì cái số câu còn lại không nhiều, nhưng mà hầu như các phẩm còn lại là dành cho người xuất gia chứ không phải dành cho người cư sĩ. Nhưng mà chúng ta cũng cứ học những cái pháp của những người xuất gia, xem coi Đức Phật dạy như thế nào cho lộ trình tu học của những người xuất gia. Những cái phẩm còn lại ở đây như là phẩm ái dục nè, phẩm tỳ kheo, phẩm bà la môn rồi đó, thì đây là những phẩm để dành cho những người có cái chí nguyện xuất thế. Một trong những cái khó khăn đối với người cư sĩ Phật tử chúng ta là những vấn đề liên quan đến vấn đề tu tập để đoạn ái đó. Thì cái này sau khi nghiên cứu và học tập, tôi thấy rất rõ là Đức Phật không có quan trọng điều này với người cư sĩ. Bởi vì điều đó rất khó đối với người cư sĩ tại gia. Cho nên là chúng ta không ép người, mà Đức Phật chỉ dạy cho những người cư sĩ Phật tử tại gia là hãy sống thủy chung với người bạn đời của mình, đừng vi phạm đạo đức trong hôn nhân. Là đây là Đức Phật muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người. Xin thưa các vị, còn cơ bản mà những cái phương pháp mà đoạn trừ cái các tham ái đó, thì cái này nó là vấn đề quan trọng cho những người tu tập có nguyện vọng xuất thế á. Hay là những cư sĩ Phật tử nếu xong việc nhà có nguyện vọng cho lộ trình giải thoát, thì các vị quan tâm đến điều này. Thành ra có những khi giảng cho cư sĩ về các phẩm này thì đôi khi cho chúng ta tìm hiểu thôi, cơ bản nhất là nó cũng chưa phù hợp lắm, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng học được điều gì đó từ nơi những lời dạy của những bậc xuất thế. Đây là lời dạy của các bậc xuất thế giác ngộ, còn con người chúng ta để giác ngộ không phải là chuyện dễ. Mà như vừa rồi tôi giảng ở chùa Thiên Chánh á, với cái bài giảng ngày hôm qua hôm kia vậy đó, là bài giảng là vì sao tu hoài mà không giác ngộ. Đây là cái bài giảng tôi nói chuyện vừa rồi. phải nói là cái cốt lõi của chúng ta trong cái việc tu tập và mục đích giác ngộ. Rồi khi nghe bài giảng đó, các vị sẽ cảm thấy rằng gắn liền với cái việc tu hành rất là dài lâu, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy mình không có đoạn trừ phiền não, ngã chấp, sân hận, đố kỵ, ganh tị, tham lam, mọi thứ dường như chúng ta còn vẫn đầy đủ trong tâm. Thậm chí qua thời gian chúng ta quên để ý, chúng ta tăng trưởng bởi lòng tham, lòng sân, lòng đố kỵ, ganh tị, hồi nào chúng ta vẫn không hề hay biết. Cho nên có những người sống ở chùa với thời gian rất dài, nhưng đụng cái chúng ta thấy người đó sân si, tức giận, hay là có thái độ ích kỷ, hẹp hòi và nhiều cái linh tinh khác, chúng ta tự ngạc nhiên vì sao những người sống với thời gian ở chùa 5 năm, 10 năm, 15 năm như vậy, nhưng tại sao họ lại biểu hiện những điều mà chúng ta rất bất ngờ. Xin thưa các vị, 100 năm ở chùa, nếu chưa bao giờ chuyển hóa chính cái nội tâm sâu thẳm của chúng ta, thì tất cả những cốt lõi của các vấn đề vẫn còn nguyên dạng. Thậm chí chúng ta có thể tăng trưởng phiền não do quá trình của công việc mà chúng ta không hay. Cho nên phước báo và sự chuyển hóa hai vấn đề khác nhau. Bố thí không chấm dứt được khổ đau và phiền muộn. Các vị có thể ăn chay, các vị cũng không chấm dứt được khổ đau và phiền muộn. Các vị nên nhớ vậy. Tụng kinh suông, các vị cũng không chấm dứt được khổ đau và phiền muộn. Bố thí có phước báo không? Có. Nhưng chấm dứt được phiền não không? Không. Nên nhớ như vậy. Giữa phước báo và sự đoạn trừ phiền não để con người sống hạnh phúc, an lạc là hai vấn đề khác nhau. Đừng nghĩ rằng mình làm phước có nghĩa là mình hết phiền não. Đôi khi làm phước lại sanh tự mãn, ngã mạn, kiêu căng và tự phụ. Đôi khi phước báo thì có, phiền não lại tăng. Hiểu ý này không? Vì vậy chúng ta thấy rằng những khi chúng ta rất nỗ lực cho cái việc làm phước hay là tu hành theo cái cảm nhận của chúng ta, nhưng tại sao chúng ta không dứt trừ phiền não được? Phải thấy cái cốt lõi ngay chỗ này. Thì hôm nay trong bài giảng này, dĩ nhiên những câu này trích lục để mà dạy cho những hàng tỳ kheo, những người xuất gia, nhưng những người cư sĩ được quyền tìm hiểu để coi Đức Phật nói gì trong cái vấn đề này. Đây là một cái phẩm mà chúng ta đã được học nhiều câu rồi, đúng không? Cái phẩm ái dục nó bắt đầu từ câu 334 và chúng ta đã học được đến câu 341 rồi, đúng không? Rồi bữa nay chúng ta bắt đầu là học tiếp câu 342. Có thể những cái này tôi phân tích các vị ngắn gọn thôi, vì nó không phản ánh đối với những cái đời sống thực tế của chúng ta nhiều. Câu 342, Đức Phật dạy: những người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị xa lưới, càng buộc ràng với phiền não, càng chịu khổ lâu dài. Dĩ nhiên là cái điều này người cư sĩ Phật tử chúng ta cũng dễ nhận thấy. Hồi trưa này tôi đáp từ cho một buổi lễ trai tăng tại tu viện của chúng ta, cho một người nữ Phật tử làm lễ tuần thất thứ ba cho chồng mình vừa 50 tuổi. Và trong bài tác bạch đó, cô bày tỏ xúc động và đau khổ rất nhiều. Và cô có nói ở trong đó một điều là chồng mình chỉ mới 50 tuổi mà đã ra đi. Tức là trong bài tác bạch có nói câu đó. Thì sau khi tôi nghe rồi, tới khi đáp từ tôi có nhắc lại câu đó. Tôi nói: cô à, chồng cô 50 tuổi ra đi, cô cảm thấy rằng tuổi này so với tình yêu hay là những hạnh phúc đang là của cô thấy ra đi độ tuổi quá trẻ chứ gì. Nhưng mà thầy nói rằng khi đặt một con người sống 70-80 tuổi, đây là do chúng ta đặt chứ không phải do quy luật của cuộc đời. Vì vậy 49 tuổi trở lại thì cô biết rằng còn biết bao nhiêu những người ra đi. Tôi có cân nhắc cô cái câu này. Tức là chồng cô 50 tuổi cô vẫn thấy còn quá trẻ. Sự thật theo thói quen thì chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ một đời người phải sống tới 70-80 tuổi, phải đến tuổi già, tuổi đó mới thọ. Đây là chúng ta tự đặt. Chứ đâu có quy luật cuộc đời nào đặt là chúng ta phải sống tới 80. Có phải không? Ở đây là do mặc định xã hội, chúng ta tự nhìn, tự hiểu và tự mong ước. Còn độ tuổi nào cũng có người qua đời. Cho nên chồng cô ra đi 50 tuổi cũng là điều mà so với người 49 tuổi trở lên không tuổi người ta ra đi thì sao? Tức là nói để cho cô phải giác ngộ được điều đó. Đồng thời tôi mới nói rằng tình yêu đem đến hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc là vô thường mà khổ đau là quy luật. Hạnh phúc thì vô thường nhưng khổ đau là chân lý đó. Cho nên các vị thấy rằng trong tứ diệu đế chân lý về khổ chứ không có nói về chân lý hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là sự tịch tịnh niết bàn, đối với đạo Phật mà nhìn mới là sự vĩnh cửu. Còn hạnh phúc từ cảm xúc, ăn uống, giác quan, tiếp xúc và tư duy để đem lại những niềm vui, bản chất của những thứ đó là vô thường. Ái tình cũng nằm trong những phạm trù đó. Ái tình cũng là một trong những cái gọi là thuộc về cảm xúc giác quan. Cho nên là chúng ta có niềm vui, chúng ta sẽ có đau khổ. Nhưng các vị nhớ kỹ, niềm vui đó thật sự rất vô thường và rất mong manh với sự giác ngộ của Đức Phật. Vậy thì nói điều này để chi? Điều mà đau khổ sẽ sẵn sàng diễn ra với bất cứ một ai trong cuộc đời, dù các vị có nắm trong tay tình, tiền, quyền, lực, mọi thứ, rồi tất cả mọi thứ, các vị thấy rằng phải khổ đau với tình, tiền và quyền lực đó. Cho nên người đời người ta nói một cách vắn tắt cho chúng ta nghe, cuộc đời có bốn chữ. Chữ T nè. Gọi gì? Tình, tiền, tội, tù. Tội mới đi tù chứ. Tôi nghe đó giờ thì người ta nói là tình, tiền, tù, tội. Người ta nói chắc cho dần. Nhưng mà theo quy luật, tình, tiền, tội rồi mới ở tù á. Có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là điều mà chúng ta thấy rất nhiều những người mà gọi là chúng ta rơi vào trong bẫy tình, tiền, mọi thứ. Nhưng mà đó là gì? Những cái thói quen và nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời. Nhưng tại sao Đức Phật lúc nào cũng kêu cân nhắc chúng ta về điều đó? Cuộc đời ngoài ra tình, tiền, danh phận, danh thơm, tiếng tốt, ăn ngon, mặc đẹp, ta còn cái gì để gọi là cuộc đời? Có phải không? Nếu trong cuộc đời không có những điều đó thì sống để làm gì? Và làm sao ra cuộc đời nữa? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng Đức Phật không phải là cho chúng ta rằng những điều đó không đem đến hạnh phúc. Nhưng Đức Phật cho chúng ta một điều hiểu biết là hạnh phúc rất mong manh và vô thường. Đây là điều mà Đức Phật đã nói. Vì vậy ở đây, khi chúng ta đọc trong cái phẩm ái dục này, chúng ta suy nghĩ lại là những gì chúng ta đang có phải hiểu một cách sâu sắc để chấp nhận những điều có thể xảy ra. Hạnh phúc và khổ đau, nhưng nên nhớ khổ đau là quy luật, là bản chất, là như thế đó đó. Còn cảm nhận của chúng ta để thoát khổ hay không tùy sự quán chiếu và sự tu học của tất cả chúng ta. Như vậy thì ở đây một cái câu nói đơn giản: những người trì trục trong ái dục dùng dãy khác nào thỏ bị xa lưới. Đây là hình ảnh Đức Phật cho chúng ta thấy. Mắc vào lưới mà hình ảnh của con thỏ, thì ở đây con người mắc vào lưới gì? Lưới của ái tình, lưới ràng buộc trong tham ái. Chính vì vậy đó là nhân tố tái sinh. Còn người cư sĩ vì chưa có mục đích giải thoát, vì vậy đời sống ái tình là chuyện bình thường. Nhưng các vị phải thừa nhận rằng chấp nhận ái tình là chấp nhận luân hồi, chấp nhận sinh tử, đó là điều đương nhiên. Đức Phật không có trách móc tất cả những người cư sĩ Phật tử, nhưng Đức Phật chỉ muốn nói rằng là đừng làm những gì mà để gọi là đem đến quan trái nhiều và khổ đau. Còn cái chuyện luân hồi là chuyện của chúng ta rồi. Tu năm giới là tu trong luân hồi. Còn người nào muốn nguyện thoát khỏi luân hồi phải vượt ra khỏi những nhân tố ràng buộc đó. Quán chiếu là 12 nhân duyên, các vị sẽ thấy rằng nhân tố để dẫn đến tái sinh luân hồi trong hiện tại đó là ái và thủ, không còn cách nào khác nữa hết. Vì vậy Đức Phật nói là càng buộc ràng với phiền não càng chịu khổ đau lâu dài. Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta khổ đau là vì phiền não thôi. Chúng ta khổ đau là vì tham ái thôi. Chúng ta khổ đau là vì chấp ngã thôi. Phiền não là cái nối chung của tham ái, sân si, phiền muộn, ganh tị, đố kỵ, hờn ghen. Tất cả mọi thứ nó đều nằm chung trong một từ mà Đạo Phật gọi là phiền não. Tức là những sự thiêu đốt của các cái cảm nhận đau đớn trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta qua tiếp câu 343. Thì cái ý nghĩa nó cũng giống như câu trên. Nhưng mà Đức Phật có phụ thêm phần chót: những người trì trục theo ái dục vùng vẫy khác nào thỏ bị xa lưới. Đây là câu lặp lại phần trên. Hàng tỷ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắn lìa dục. Cho nên tôi nói với các vị, phẩm này là dạy cho người xuất gia. Những cái này Đức Phật dạy hàng tỳ kheo, bởi vì hàng tỳ kheo là người gì? Người có nguyện vọng cho cái lộ trình giải thoát. Vì vậy người có nguyện vọng cho lộ trình giải thoát thì phải ứng dụng cái cách này. Cho nên một thầy tỳ kheo tu tập bị ràng buộc trong tham ái thì vẫn tái sinh như bao nhiêu người khác trong cuộc đời. Đây là quy luật thôi chứ không nói vậy đó. Không phải là Đức Phật đặt ra cái đó là dành cho sự riêng biệt nào hết. Nên nhớ nhìn như thế. Cho nên đây Đức Phật dạy hàng tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắn lìa dục. Tức là nếu mình muốn vượt ra ngoài tam giới, tức là không còn nhân tố để tái sinh, thì điều quan trọng nhất là tham ái phải được đoạn tận. Đoạn được thì vượt ra ngoài tam giới, không đoạn được thì tiếp tục lưu chuyển trong luân hồi. Đó là nguyên tắc. Nhưng người đoạn được là chỉ trên đầu ngón tay. Cái lộ trình tu tập cho con đường giải thoát của chúng ta nói thì rất đơn giản, tại vì Phật là người đã đạt được rồi, và con người tuyệt vời của Đức Phật đã thành tựu rồi. Nhưng mà những chúng sinh của chúng ta, đây là điều nan giải. Các vị thấy vì sao khi giác ngộ Đức Phật cảm thấy là trầm tư cho những giáo pháp của mình? Bởi vì Đức Phật quán chiếu chúng sinh trong cuộc đời này không dễ gì có thể tiếp nhận được cái con đường tu và lộ trình giải thoát của Ngài. Và Đức Phật đã từng tuyên bố trong nhiều bài kinh, nếu có một cái gì lôi cuốn hấp dẫn như tham ái hay là tình ái thì cả trời người này không có một người nào có thể tu hành thành đạo. Đức Phật còn tuyên bố như vậy mà. Vì vậy Đức Phật quán chiếu cảm thấy rằng điều này là khó với chúng ta. Cho nên lộ trình tu tập tôi từng sánh ví, khởi điểm là chân tháp và mục đích là đỉnh tháp. Tôi hay sánh ví như vậy. Tức là khởi điểm thì rất rộng, rất đông, rất nhiều, nhưng mà kết quả càng lên cao thì càng nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Đó là sự thật. Cho nên ở đây chúng ta đọc câu 343 thì cái ý cũng như trên thôi. Và Đức Phật khẳng định lại là hàng tỳ kheo là những người có mục đích là tu tập cho lộ trình của chứng thánh đó. Nó mới có cái này. Tiếp theo câu 344, người đã lìa dục xuất gia, vui ở chốn sơn lâm, rồi trở lại nhà theo dục. Ngươi hãy xem hạng người đó đã được mở ra rồi lại tự trối vào. Các vị nên nhớ rằng thời kỳ của Đức Phật, những người xuất gia và hoàng tục rất nhiều. Và trong luật của tỳ kheo, Đức Phật cho phép người tu sĩ sau khi hoàng tục mà trở lại tu hành được mấy lần? Được 7 lần. Người nữ mấy lần? 1 lần. Cái này vị cảm thấy hơi bất công đúng không? Có nhiều người hỏi tôi là sao mà bất công vậy? Tôi nói kiếm Phật hỏi đi. Tại vì điều đó Phật chế chứ tôi không có chế. Tự nhiên đi hỏi tôi. Nhưng mà tôi biết chắc chắn phải có những lý do thuyết phục. Điều đó chắc chắn phải có lý do thuyết phục. Vì Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, không thể đưa ra bất cứ một điều gì tùy tiện chủ quan đâu. Một con người giác ngộ thì không bao giờ đưa ra bất cứ một điều gì chủ quan. Chỉ có điều là phàm phu của chúng ta chưa đủ sức để hiểu và lý giải được các vấn đề. Cho nên là thời kỳ của Đức Phật á, là rất là nhiều những trường hợp như vậy. Những người đi tu chính thời kỳ của chánh pháp đó, chính thời kỳ của Đức Phật có mặt trên cuộc đời đó, nhưng vẫn một thời gian rồi không chấp nhận nổi đời sống của xuất gia tu hành và qua về với thế tục. Vì vậy Đức Phật mới nói trong cái câu này là những người đã theo cái hạnh vô dục, tức là sống ở trong sơn lâm rồi tu tập rồi đó, rồi cuối cùng quay trở lại với đời sống thế tục á, thì chẳng khác nào người đã mở trói mình rồi tự trói trở lại. Thì Đức Phật nói một câu rất là chính xác, chúng ta tự cởi trói rồi chúng ta trói trở lại. Thậm chí có những người đã có gia đình rồi, vậy mà sau khi đi tu một thời gian vẫn từ bỏ để quay trở về với một người khác. Các vị thấy khi họ có gia đình, họ từ bỏ gia đình, họ rất là quyết tâm như vậy. Mình thấy cái đó mình đáng trân trọng. Nhưng mà tại sao khi họ đi tu một thời gian rồi, họ lại bị sự cám dỗ, không phải là chính là người vợ trước kia của họ, nhưng mà bởi cám dỗ bởi một người khác. Lộ trình tu hành là một sự thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Các vị có thể luyện tập để trở thành một người nào đó trong một môn nào đó, võ nghệ, kỹ năng, nhiều thứ. Mặc dầu tôi luyện rất khó, nhưng các vị có thể nỗ lực để thành. Và thiên hạ nỗ lực rất nhiều người để thành. Nhưng để nỗ lực làm Phật là chuyện này, phải nói không có bấy nhiêu người đâu. Cho nên ngay cái câu mà Đức Phật nói là cái việc mà người đã đi theo con đường xuất gia tu học rồi, sau đó quay trở lại với đời sống thế tục là giống như đã tự cởi trói mình rồi, sau đó tự buộc lại. Nhưng mà chuyện đó chuyện bình thường không? Chuyện đó chuyện bình thường. Đối với tôi là chuyện đó bình thường, và ai cũng cảm thấy bình thường cả. Cho nên cái việc này đó, chúng ta không có gì ngạc nhiên. Trên lộ trình tu hành là mỗi con người là một phàm phu đang phát tâm tu hành, chứ không phải là một bậc thánh. Vì vậy giữa người đang tu hay là người phát tâm tu và các bậc thánh cách xa nhau lắm. Đừng đem so sánh, nó khập khiễng. Câu 345: đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng gậy, bằng sắt chưa phải bền chắc, chỉ có vòng luyến ái vợ con, tài sản mới thật sự trói buộc chắc bền. Phải không? Hả? Cái này cũng có trường hợp phải, mà có những trường hợp chưa phải. Sự thật rằng á, chưa phải là tôi nói trong cái sự tương đối thôi. Còn phải là gì? Có những người, người ta chia tay người này nhưng mà người ta cột với người khác, chứ không phải là người ta chia tay bằng sự chấm dứt, bằng cái tham ái. Nó không phải là như thế. Có những người chia tay quyết liệt với người chồng hay là người vợ mình đang sống là vì họ đang cột với một người khác, cho nên họ mới quyết liệt với bên này. Chứ không phải là họ là người đi trên con đường bậc thánh rồi họ quyết liệt để từ bỏ điều đó. Không phải. Cho nên là cái này chưa kịp mở là họ đã cột cái khác vào. Cái ý này là như vậy, càng ràng buộc thêm. Và các vị thấy ở trong đây Đức Phật có đưa đến cái câu là tài sản đó. Có nghĩa là tham ái với năm dục. Mà năm dục lại gồm gì? Một là tài, hai là gì? Sắc, ba là danh, bốn là thực, năm là thùy. Tham ái với ngũ dục. Cho nên ái tình là một trong năm thứ của ngũ dục, thuộc về là tham sắc. Ở đây Đức Phật cho chúng ta một thí dụ rất rõ. Đối với người trí, sự ràng buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải là bền chắc, mà chỉ có luyến ái vợ con, tài sản mới thật sự trói buộc chắc bền. Các vị thấy chính bản thân của Đức Phật không? Khi mà Đức Phật có một đứa con là Ra Hầu La, thay vì ở đời người ta có một đứa con người ta rất là vui, thì ban đầu Đức Phật cũng vui, nhưng sau đó Đức Phật sao? Cũng khởi lên một nỗi buồn, vì Đức Phật thêm một ràng buộc nữa. Vì vậy cái việc mà đi tu của Đức Phật, tại sao mọi con người chúng ta phải kính trọng? Bởi vì Đức Phật đang sống trong nhung lụa, trong hạnh phúc, không có bất cứ một sự thiếu thốn và bất hạnh nào trong cuộc đời Ngài. Nhưng mà Ngài có thể từ bỏ được điều đó để đi xuất gia. Cho nên người ta đưa cái hình ảnh đó qua cái câu là thoát ngục vàng. Tức là bản thân của Đức Phật thoát ra khỏi sự ràng buộc, mà thay vì ở đây ngục tù bằng sắt, bằng gông cùm, bằng đá, bằng gì đó, còn ở đây Đức Phật là ngục bằng vàng. Ngục bằng vàng là gì? Sự ràng buộc của tài sắc, của điều kiện vật chất, của tình ái, của vợ con, vân vân, mà Đức Phật làm được điều đó. Còn ở đây trong cuộc đời là đời người cư sĩ bình thường, là chúng ta sống để bảo vệ gia đình của chúng ta, chúng ta sống bảo vệ vợ con của chúng ta. Điều này trên nguyên tắc cơ bản sai hay trúng? Hả? Đúng, đâu có sai đâu. Người đời phải biết bảo vệ hạnh phúc cho mình. Nhưng mà một người tu, đối với cái nhìn của Đức Phật, ở đây Đức Phật nói là người có trí, là người có thể là thoát ra khỏi sự ràng buộc đó. Và khi mà các vị sau này cố gắng nên xem một cái bộ phim Buddha 55 tập về lịch sử cuộc đời của Đức Phật đó, tôi nghĩ rằng người cư sĩ Phật tử chúng ta nên cố gắng phải xem bộ phim này. Chúng ta mới thấy rằng Đức Phật hy sinh quá lớn, và bên cạnh đó hoàng thân quốc thích, vợ con của Đức Phật là những người hy sinh mà mình không thể tưởng tượng được. Sự chịu đựng của Gia Du Đà La là một trong những người phụ nữ mà sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật quay về, Đức Phật cảm ơn ba người phụ nữ lớn nhất trong cái việc đi tu của Ngài. Thì trong đó Gia Du Đà La là một trong ba nhân vật để được mà gọi là cảm ơn. Đức Phật nói rằng là nếu không có sự hy sinh lớn lao của nàng để chăm sóc cha mẹ ta, chăm sóc Rahula và để làm cho ta yên lòng, thì ta không có đạo quả hôm nay. Cho nên công đức của những cái người mà cho cái việc mà đi tu của Đức Phật là một sự chịu đựng không tả, trong khi người ta cũng là một người phụ nữ, cũng cần nương tựa một đấng nam nhi để mà mình nương tựa cho cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ đã cắt mất chỗ nương tựa đó, nhưng mà vẫn sống được và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người làm vợ, làm dâu ở tại một cái kinh thành như vậy là chuyện không đơn giản. Vì vậy sự hy sinh lớn lắm. Nếu các vị xem như vậy, các vị mới cảm thấy một sự hy sinh mà chúng ta ngàn đời ngưỡng mộ. Còn bây giờ chúng ta đọc trong kinh, chúng ta nghĩ họ là những bậc thánh, cho nên chuyện này hy sinh là chuyện bình thường mà đâu gì đâu. Đức Phật đi tu thì Gia Du Đà La là có chí lớn quá, cho nên là chấp nhận điều đó thế. Chúng ta cứ cảm thấy bình thường là như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ cho người khác thôi, mình thử ấy. Thử chồng đi vắng nhà chừng vài tháng coi. Nhung nhớ, lo lắng, sợ hãi, không biết đi đâu, không biết làm gì thế. Rồi chúng ta cảm thấy thế nào? Chứ đừng nói là đi luôn hay đi gì cái lý tưởng. Đâu phải chuyện đó. Chúng ta thấy những cái người mà thời chinh chiến đó, những người chồng mà đi một mất một còn đó, các vị mới hiểu được cảm giác của Gia Du Đà La. Tức là những người vợ hy sinh cho chồng để đi chinh chiến, thì cái chuyện mà có đi chứ chưa chắc là quay về. Đó, cái đó mới hiểu được cảm giác của những người như Gia Du Đà La đó. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng thần thánh quá các việc thì các vị sẽ thấy chuyện bình thường. Nhưng mà đặt vấn đề cảm xúc của con người, rồi các vị mới trân trọng những điều đó và cảm thấy kính ngưỡng những điều vĩ đại đó. Thì ở đây các vị thấy Đức Phật dạy đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng gậy, bằng sắt chưa phải là bền chắc. Tức là cái đó có trói buộc là nhất thời thôi, đúng không? Nhưng mà trói buộc trong tham ái là chuyện lưu chuyển trong luân hồi đau khổ vĩnh viễn. Các vị thấy rằng Đức Phật chỉ trăn trở một điều duy nhất thôi, đó là làm sao giải quyết được khổ đau. Đức Phật đi tìm câu trả lời là làm sao để giải quyết được các vấn đề khổ đau mà Đức Phật đi tu đó các vị. Câu trả lời này không có một vị sa môn bà la môn nào đương thời thông hiểu kinh Vệ Đà, thông hiểu tất cả mọi thứ, những tri thức đang là không đáp án được đối với Đức Phật. Và con đường này chỉ có tự Đức Phật trả lời, chứ không có một bậc nào trả lời. Cho nên khi hỏi rằng ai là thầy để giúp cho Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói ai là thầy? Không có ai là thầy Đức Phật cả. Tại sao Đức Phật nói là ta giác ngộ không thầy? Bởi vì con đường này Đức Phật đã tự tìm ra lộ trình của nó, tự tìm ra mục đích cuối cùng của nó, và tự tìm câu trả lời cho chính mình, mà không có một người thầy nào đang là để giúp Đức Phật được điều đó. Cho nên nỗi trăn trở ở trong lòng của Đức Phật về các vấn đề là trong đau khổ này có đau khổ về tất cả những tham ái vật dục, những nhu cầu của thế gian. Và con người người ta vì cái điểm đó mà người ta chinh chiến với nhau. Trong quá khứ lịch sử các vị thấy không? Có những quốc gia mà đem cả hàng ngàn, hàng triệu người đổ máu hy sinh vì một cái gì? Vì một người con gái đẹp, có phải không? Một vị vua vì một người con gái đẹp bắt hàng ngàn người phải thí mạng để đánh chiếm, để cướp được điều đó. Các vị thấy không? Chỉ phục vụ cho nhu cầu tham ái của con người mình mà bất cần đến sự hy sinh sống chết của muôn người. Cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của người giác ngộ và cái nhìn của người sống theo nhu cầu của con người của mình, theo thế gian, khác xa nhau lắm các vị. Một người giác ngộ hy sinh tất cả mọi thứ cho hạnh phúc người khác. Một người chưa tu tập, chưa giác ngộ thì muốn bắt cái người khác hy sinh cho hạnh phúc cho chính mình. Hai cái quan điểm này là khác xa nhau. Cho nên trong một gia đình, người có đạo đức, người có tình thương yêu chân thật thì người đó lại thiệt thòi hơn những người khác. Họ tự nguyện hy sinh vì cha, vì mẹ, vì người thân. Còn trong gia đình người thiếu tu, thiếu đạo đức thì muốn bắt những người trong gia đình phải hy sinh cho những nhu cầu riêng của họ. Cơ bản vậy thôi. Vậy thì người học Phật chúng ta hiểu được điều này. Nhưng mà chúng ta phải tự nguyện sống bằng những cái lý tưởng cao siêu như vậy. Cho nên người tu cũng vậy. Nếu người tu lấy cái mục đích giải thoát làm chính, hy sinh cho cuộc đời làm chính thì tu học nên. Còn nếu chúng ta đi tu học để gì? Sự ngưỡng mộ và sự cúng dường hay là sự ủng hộ của mọi người cho những nguyện ước của chúng ta, đừng đi tu. Dẹp cái đó qua bên đi. đi tu không có ý nghĩa cho ai hết á. Không khéo cái đó chỉ làm gánh nặng cho những người cư sĩ Phật tử mà thôi. Nên nhớ, rất quan trọng. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy là cái nhìn của người có trí, cái nhìn của người có trí, sự cột trói của còng trói dây sắt không có quan trọng. Cột trói của ái dục, của sự dính mắc cho ngũ dục đối với người trí mới là quan trọng. Bởi vì đó là nhân tố của khổ đau từ một đến nhiều đời. Cho nên người cư sĩ Phật tử, dĩ nhiên chúng ta sống trong đời, chúng ta phải có những nhu cầu đó, nhưng hãy nhìn có tuệ giác một chút để tránh đi sự ràng buộc thái quá của các vấn đề này. Vì sao vậy? Vì bản chất nó vô thường. Hạnh phúc ở nó mà đau khổ cũng từ nó. Và thời gian mọi thứ đau khổ về nó sẽ dài lâu và mãnh liệt hơn là những người mà gọi là biết kiềm chế về nó. Sự hạnh phúc về nó vậy mà ngắn, có nhưng mà ngắn. Cho nên nếu cái đó thật sự mà gọi là như một chân lý vĩnh viễn, Đức Phật không đi tìm cầu chân lý đâu. Bởi vì mọi thứ vô thường cho nên Đức Phật mới đi tìm cầu chân lý. Còn nếu mọi thứ nó đã là chân lý rồi, nếu hạnh phúc thật sự là chân lý, khỏi cần đi tìm, cứ sống giữa trần gian này đã đủ rồi. Câu tiếp theo, câu 346. Đối với người trí, những gì dắt người vào sa đọa mới là sự chói buộc chắc bền. Nó hình như khoan dung hòa quảng mà thật khó thoát ra. Hãy đoạn trừ, đừng dính mắc lìa dục mà xuất gia. Như vậy tôi nói với các vị từ đầu, đây là phẩm dành cho tỳ kheo, chứ không phải là Đức Phật nói điều này cho cư sĩ. Cho nên có những điều mà tôi nói trước kia đó, một số vị thầy gặp người cư sĩ hay dùng tới này, đoạn trừ tham ái đi, tham ái là nguyên nhân đau khổ này kia kia nọ. Tôi nói giảng giáo pháp vậy không hợp lý. Đức Phật có nói điều đó, nhưng mà căn cơ của chúng sinh không phải. Thậm chí có những lúc mà đôi vợ chồng người ta đang yêu nhau, hoặc thậm chí là những đôi nam nữ chuẩn bị cưới nhau mà đem ái dục ra nói chuyện. Cái đó nó không phù hợp. Người ta sắp cưới nhau mà tự nhiên mình đem ái dục là khổ đau lắm, con vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo vậy đó, thế nó ba giò bốn cẳng nó chạy luôn, không dám gặp lại luôn, và nó sợ đạo Phật luôn. Cái câu này Đức Phật có dạy trong kinh không? Có không? Có. Nhưng mà Đức Phật dạy cho ai? Chứ không phải dạy cho những người đang yêu nhau và sắp cưới nhau. Nó không phải vậy. Đức Phật cũng không có vô lý đến độ như vậy. Nếu những người sắp cưới nhau, Đức Phật dạy cái gì? Về đạo đức của người làm dâu, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Kinh Thi Ca La Việt cho chúng ta điều đó. Kinh Lễ Bái Lục Phương Đức Phật dạy là một người làm cha, làm chồng, làm dâu, làm vợ, làm gì đó. Tất cả những cái này Đức Phật dạy gì? Dạy cho những người đời sống cư sĩ Phật tử. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng cái đó Đức Phật có dạy trong kinh, nhưng mà đem ra dạy cho những người khác, đối tượng không phù hợp, làm cho chúng ta cảm thấy gì? Khế lý nhưng mà không khế, không khế cơ, chính vậy sai. Câu 347, Đức Phật dạy: những người say đắm ái dục, trôi theo ái dục và tự lao mình vào lưới trói buộc như nhện mắc lưới. Ai dứt được sự ràng buộc không còn dính mắc thì sự lìa mọi thống khổ, ngao du tự tại. Cái từ ngao du tự tại có nghĩa là người đã đạt đến niết bàn đó các vị. Ngao du tự tại là đạt đến niết bàn. Khi người chấm dứt tham ái là người đã tự đạt được mục đích của giác ngộ của niết bàn. Đây là một sự mà gọi là nguyên tắc thôi, một sự đánh đổi nó vậy thôi. Một là bờ bên của sanh tử là của tham ái, một bên là của niết bàn là chấm dứt ái dục. Và đây là trong những cái hệ tư tưởng của Nguyên Thủy Phật giáo đề cập đến điều này rất nhiều. Hai vấn đề căn bản của Phật giáo từ thời ban đầu là giữa bản ngã và ái. Đây là hai cái cốt lõi nhất trong các vấn đề trên lộ trình tu tập. Hầu như các vấn đề Đức Phật dạy đều xoay quanh về vấn đề tham ái và chấp ngã thôi. Khổ đau mọi thứ nó dây quanh với điều đó thôi. Và các vị cảm thấy mọi người chúng ta cũng không có khổ đau nào ngoài các vấn đề đó, tham ái và chấp ngã. Cho nên đây Đức Phật dạy, chúng ta đọc chúng ta thấy nó cao xa vời vợi, nhưng mà sự thật những người cư sĩ Phật tử thì chúng ta nghe để cái gì có thể quán chiếu lại với chúng ta được thì cứ ứng dụng. Còn cơ bản nhất là nó hơi xa tầm với chúng ta. Câu 348, bỏ quá khứ hiện tại vị lai mà vượt qua bờ bên kia, tâm giải thoát hết thảy không còn bị sanh già. Cái này tôi hơi ngờ ngợ ở một cái từ là hiện tại á. Tức là ở đây chúng ta cảm thấy rằng bỏ quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại vì ở đây nó đến một cái giai đoạn của tư tưởng đại thừa hơn là các ý nghĩa của nguyên thủy. Nguyên thủy là Đức Phật sống trong hiện tại. Đức Phật sống bằng hơi thở hiện tại, những bước chân hiện tại, những sự an trú trong hiện tại. Tức là biết những cái đang là. Ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn. Tức là an trú trong phút giây hiện tại. Cũng vì vậy mà Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Đức Phật mới nói đó, quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng đó. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến đó, chỉ an trú hiện tại. Đây là cái điều mà cơ bản nhất này. Cho nên khi đọc vô những cái câu này, tự nhiên tôi có cảm giác hơi bị ngờ ngợ chút xíu về điều đó. Tức là cái nghĩa này nó liên hệ đến tư tưởng đại thừa. Bờ bên kia là cái từ Paramita đó, là ba la mật. Nó dính líu đến ý tưởng của đại thừa rất là lớn, cho nên là tôi ngờ ngợ ở cái chỗ đoạn này. Vậy thì ở đây khi đọc đến cái này đó thì chúng ta phải liên hệ đến tư tưởng của đại thừa ở chỗ cái câu trong Kinh Kim Cang đó, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc mà tương lai bất khả đắc đó. Thì cái này nó liên hệ đến cái triết học tánh không, ý nghĩa của Phật giáo đại thừa rất rõ trong cái từ này, để đạt được cái ba la mật. Cho nên là đang theo một cái dòng tư tưởng, cái tự nhiên này nó hơi lạc qua một hướng thì tôi cũng hơi bị ngờ ngợ chút xíu. Cho nên cái câu này thì cứ y kinh mà giải nghĩa, tức là đã có biên tập vào trong này thì y cứ mà giải nghĩa, tức là bỏ quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là quá khứ, hiện tại, vị lai đều không dính mắc, bởi vì tất cả dù hiện tại vẫn là khái niệm của thời gian. Và theo Trung Quán Luận thì thời gian hiện tại cũng không bao giờ là hiện tại. Khi nhận ra được hiện tại nó là gì? Nó là quá khứ rồi. Không bao giờ có thời gian hiện tại. Cho nên quá khứ là cái không thể được, là chuyện đương nhiên. Tương lai là cái chưa đến, cũng không thể được, là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hiện tại thì sao? Hiện tại cũng không bao giờ là hiện tại. Đây là cái nhìn của tư tưởng đại thừa. Không có cái hiện tại. Vì khái niệm về không gian, thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, trong cái hình dung tất cả mọi thứ đều không thể tồn tại. Tư tưởng triết học tánh không cho chúng ta đi về điều này. Bởi vì Ngài lý luận rằng là khi nhận ra được hiện tại, nó là quá khứ rồi. Một dòng nước đang chảy không bao giờ là hiện tại. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt chân lên một cái dòng nước đang chảy thì cái dòng nước đó đã trôi rồi. Chính vì vậy một triết gia của phương Tây, ông đã từng nói một câu là không bao giờ chúng ta được tắm hai lần trên một dòng sông. Nên nhớ, đây là cái câu của triết gia. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Thời gian trôi chảy liên tục như vậy, không có một điểm nào là một điểm hiện tại. Khi chúng ta cho cái điểm đó là hiện tại thì nó bắt đầu trôi thành quá khứ rồi. Cho nên khái niệm về thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thành với các quan niệm đại thừa. Mà vượt qua bờ bên kia, tâm giải thoát hết thảy, không còn bị sanh già. Thì cái ý tưởng này thì hợp lý. Tức là sự tìm cầu tu học của Đức Phật nhằm chấm dứt tham ái, chấm dứt chấp ngã, là để chấm dứt cái sanh già bệnh chết của mọi chúng sinh. Đây là tư tưởng của Phật giáo. Câu 349: những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, cầu mong dục lạc thật nhiều, người mong dục lạc tăng nhiều, là tự trói mình thêm bền chắc. Phải vậy không? Ai ước muốn tham vọng nhiều thì người đó sẽ khổ đau nhiều. Vậy mà con người cũng vẫn thích muốn nhiều. Vì bản chất chúng ta vốn tham mà. Chúng ta đều muốn tham. Tức là chúng ta đều muốn gom vào, biết nó khổ nhưng mà vẫn muốn gom vào, thích gom vào. Chính vì vậy á, các vị thấy cái giai thoại mà Ngài Tô Đông Pha và Phật Ấn á, khi hai người trở thành là như bạn thân rồi á, thì có một lần Phật Ấn mới nói với Tô Đông Pha đó, thì ngươi có 7 người vợ á, Nhưng mà bây giờ ta có một việc yêu cầu là hãy cho ta mượn cái người vợ út của ngươi á. Thì các vị thấy rằng Tô Đông Pha rất là ngạc nhiên về điều đó. Ai mà mượn vợ cho được, đúng không? Nhưng mà Ngài Phật Ấn mượn. Nhưng mà Tô Đông Pha biết rằng Ngài Phật Ấn là bậc chân tu, chắc không thể nào xảy ra những việc gì mà vớ vẩn đâu. Nhưng mà Ngài cũng cảm thấy kỳ quặc trong việc này. Cho nên cuối cùng Tô Đông Pha vẫn chấp nhận cho mượn một người vợ, mà mượn người vợ trẻ nhất nữa chứ. Người vợ thứ bảy là người vợ trẻ nhất của Tô Đông Pha. Thì á, Tô Đông Pha mới dặn vợ á, nàng đi bên đó đó, ta cho mượn, nhưng mà hãy xem mọi cái hoạt động cử chỉ nói năng của Phật Ấn thế nào rồi về kể hết cho ta nghe. Tôi nghĩ nếu mà về đó mà cô vợ thứ bảy này mà kể với Phật Ấn rằng là chuyện này chỉ tôi biết, ông đó biết, đừng cho Tô Đông Pha biết là chắc chết. Cái câu chuyện này nó giống như trong chuyện thiền vậy đó. Nhưng mà ngày hôm đó đó, Phật Ấn á, mới mượn cô vợ này về, và Tô Đông Pha mới đưa cô vợ thứ bảy này buổi chiều qua bên chùa của ngài Phật Ấn á. Thì trong đêm đó là Phật Ấn mới bắt bảy cái lò lửa, các vị biết không? Bảy cái lò lửa, rồi mời cái cô vợ ngồi một bên đó để chứng kiến cái gì. Trong suốt đêm đó Phật Ấn cứ nhảy qua lò lửa một, cứ nhảy qua ngoài đó, hết trong một đêm đó. Rồi cuối cùng sáng kêu cô về. Rồi cái Tô Đông Pha mới cũng trông đợi, phải không? Tôi nghĩ chắc đêm đó Tô Đông Pha chắc ngủ không được. Cho nên là sau khi đợi mà trông riết đợi vợ về, mới hỏi rằng vậy chứ Phật Ấn kêu nàng qua để làm gì đó. Thì lúc đó là cô vợ mới kể là suốt đêm Phật Ấn chỉ nhảy qua từng lò lửa một. Và ngay lúc đó Tô Đông Pha giác ngộ. Bởi vì bảy cái lò lửa đó Phật Ấn muốn gửi gắm đến Tô Đông Pha là gì? Mỗi một bà vợ là một lò quả diệm sơn đó ông nội ơi. Phải không? Và Phật Ấn đã chứng minh được điều đó để cho Tô Đông Pha hiểu. Vì đây là một cái việc mà hết lòng để độ một người bạn đồng tu. Nó có duyên từ kiếp trước. Tô Đông Pha là một người có tri thức, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi nghe qua là hiểu ngay. Và đồng thời người cũng thâm hiểu về Phật Pháp, chứ không phải là người bình thường. Cho nên sau này Tô Đông Pha cũng là một trong những thiền sư giác ngộ đó, chứ không phải là người cư sĩ bình thường. Nhưng mà trải qua cái quá trình của cuộc sống vương giả giàu sang phú quý đó, thì có rất là nhiều những cái thứ phức tạp, nó ràng buộc. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, cầu mong dục lạc thật nhiều, người mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình thêm bền chắc. Cho nên á, một cái câu xưa kia người ta từng nói với chúng ta đó, người có 100 tình yêu là có 100 đau khổ. Người có 80, 70, 60, 50, 40 tình yêu thì có chừng ấy đau khổ. Và cuối cùng người ta dùng một câu là ai không yêu là người đã bước lên thiên đường một nửa. Có nghĩa là người ta muốn nói gì? Chấm dứt sự ràng buộc của tham ái chứ thôi, không có gì. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Mình bị cột trói ràng buộc trong nó, càng nhiều càng đau khổ. Nhưng mà con người sao? Vì tham, vì bị tham dục ràng buộc cho nên lôi kéo mình vào. Nhiều khi biết khổ nhưng mà không dừng được. Có những cái sánh ví rất là hay trong Phật Pháp đó là gì? Những người mê vào tham ái như con thiêu thân vậy đó, lao đầu vào lửa. Lao đầu vào lửa để làm đến sự ràng buộc đau khổ trói cột chúng ta rất là nhiều, từ một đến nhiều đời. Cho nên là trong cái phẩm này Đức Phật đã dạy cho những người tỳ kheo, những người xuất gia tự quán chiếu mà cảnh tỉnh trở lại. Câu 350: muốn xa lìa ác tưởng, thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc ràng. Cái vị này các vị biết không? Cái từ bất tịnh ở trong này đó, đây là một phép quán trong tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ có một phép quán là quán về cơ thể bất tịnh, thân thể này bất tịnh. Mà các hàng tỳ kheo ngày xưa đó, thì trong kinh kể lại đó, những người muốn xa lìa và chấm dứt tham ái đó, quán bất tịnh sẽ cảm thấy nhơ nhớp về thân mình, thân người. Cho nên là từ những lúc đó mà sẽ đoạn trừ được tham ái rất dễ. Thì các vị cảm thấy rằng giống như các vị đi vô bệnh viện, mà những cái nơi mà gọi là bệnh mà gọi là rất là ghê đó, những tai nạn, những cái máu me, hay là các vị đi vô những cái trại cùi, nhìn những người bị phong cùi, hay là những trường hợp bị đáng sợ đó, tự nhiên lúc đó các vị không có tha mái. Các vị có thử chưa? Các vị vào trong đó tự nhiên cái cảm giác của các vị bắt đầu sợ hãi và cảm thấy ghê sợ với bản thân này. Và tự nhiên trong cái thời điểm đó đó, tự nhiên cái tâm mà bị ràng buộc bởi tha mái các vị nhẹ đi. Thì cái thời kỳ của Đức Phật á, Đức Phật đưa ra cái phương pháp tu cho một số người là quán chiếu về cơ thể này nhơ nhớp không sạch. Một số các bậc coi như là có trí đó, quán chiếu thành tựu. Mà khi thành tựu rồi sao? Thành tựu rồi thấy cơ thể mình ghê quá, dơ quá, đáng sợ quá, cho nên không thể nào mà mang với bản thân này được. Nhờ một số bạn đồng tu giết bản thân này đi, tức là nhờ những thầy tỳ kheo khác giết giùm. Bây giờ gớm quá rồi không mang được, tức là quán thành công rồi đó. Nhưng mà khi cái chuyện đã xảy ra rồi, đưa đến Đức Phật, Đức Phật nói rằng không phải ta kêu các ông quán chiếu để mọi là khi nhận được sự nhơ nhớp đó rồi tự kết liễu bản thân, mà khi nhận được sự dơ dớp đó rồi tu dễ dàng xa lìa tha mái để đạt được thánh quả. Đó là mục đích chính ta muốn gửi đến các ông, chứ không phải là nhìn nhận sự nhơ dớp đó rồi tự kết liễu bản thân mình. Nó không có cái ý đó. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi phải nói cái điều này các bậc thánh thành công, nhưng mà trong quá trình của tôi ngày xưa đó, từng nhiều lần quán hoài mà không thành công. Quán hoài mà vẫn thấy người ta đẹp hoài. Cái này tôi tâm sự thật lòng. Hãy nói là rất nhiều lần mình cũng cảm thấy đem lời Phật ra quán chiếu, mà phải nói là có thể căn cơ mình nó cạn mỏng. Trong lúc mình quán chiếu mình đưa ra như vậy đó, nhưng mà rất là nhiều lần vẫn không thành tựu. Cho nên là nhìn lại mình mới thấy giữa mình và các bậc thánh xa nhau quá. Tại sao cũng cùng một pháp quán đó, những vị này đã đi đến đạt được mức độ của chứng thánh, nhưng mà mình cũng bị ràng buộc bởi tư duy, bởi suy nghĩ, tất cả những điều đó mình mới đem lời Phật dạy ra để quán chiếu, để ứng dụng. Nhưng mà khi mình quán chiếu như vậy đó, tâm mình vẫn trơ lì các vị. Rất là nhiều lần để mà đề khởi quán chiếu, nhưng mà lặp đi lặp lại chúng ta vẫn không thay đổi được những điều đó. Còn những ai kinh nghiệm thành công thì tôi ngưỡng mộ. Còn riêng bản thân tôi phải nói rằng với vấn đề đó cũng đã nhiều lần đem ứng dụng nhưng mà không thành. Nhưng mà cái này thành. Ví dụ mình đi mình thấy một thây ma, hoặc một tai nạn mà cơ thể văng xác tùm lum á, hoặc mình vào trong bệnh viện những cái nơi mà cấp cứu mình thấy con người thấy quá đáng sợ đó, cái hình ảnh này nó sẽ đem đến cho chúng ta thành tựu hơn là chúng ta bằng cách tự ngồi và tưởng tượng. Cho nên tôi nghĩ thời của Đức Phật người ta dễ thành công là nhờ các bãi tha ma đó, tức là người ta quăng cái thây chết vào trong đó đó. Tôi nghĩ cái này sẽ đem đến thành công là do cái đó đó. Tức là ở Ấn Độ nó có ba cái cách mà chôn cất. Trong các thứ nhất là thả xác xuống sông Hằng, cái này gọi là thủy táng, hoặc là đốt bên sông Hằng rồi rải cho trên dòng sông thì cái này gọi là quả táng, và một cái nữa gọi là lâm táng, là mang thay chết thảy lên rừng cho kênh diều quả ăn. Và trong quá trình đó có rất nhiều cái thay ma mà nó chưa ăn đó, thì trong quá trình phân hủy nó từ một cái thân xác vậy rồi xanh rồi bầm tím rồi sưng phồng rồi nó vỡ ra rồi nó bốc mùi rồi nó đen lên rồi nhiều thứ dòi tửa ra đó. Tôi nghĩ cái hình ảnh thực tế này làm cho các thầy tỳ kheo quán chiếu thành công hơn. Còn bây giờ mình ngồi mình hình dung hoài hình không được. Mình nhìn hình dung rồi thấy ai cũng đẹp đó, hình không được. Khi những trường hợp đó xảy ra thì mình mới nói vậy thì ngày xưa thánh đệ tử của Đức Phật thành tựu đó nhờ các bãi tha ma này. Tức là nhờ trực tiếp thấy rất rõ những trường hợp như thế này. Thì cái mức độ bắt đầu nó chán ngấy về bản thân, về cuộc đời này. Mới thấy sự giả tạm, mới thấy sự nhơ nhớp, mới thấy gì đó. Cho nên các vị thấy rằng một số người ở xã hội chúng ta đâu dám nhìn thấy ma đâu. Có phải không? Một số người không dám nhìn thấy chết. Hoặc là một số người nhìn thấy tai nạn mà nhất là bấy nhầy tùm lum đó là không nhìn được. Nhớ kỹ, khi nhìn như vậy có những người xỉu hoặc là đảm thấy sợ lắm, chóng mặt. Nhưng các vị nhớ kỹ, thân chúng ta được bao bọc như thế này, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thích, chúng ta yêu mến, chúng ta ngưỡng mộ thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, sự bấy nhầy của những cái thân xác như thế và chúng ta có khác không? Không khác. Chúng ta cũng có những giai đoạn hoặc chúng ta có những lý do để chúng ta trở thành những thân xác đáng gớm, đáng ghê và đáng sợ hãi. Và tôi nói với các vị, ai đã từng vào bệnh viện rồi mới cảm thấy rằng bản thân con người chúng ta còn thua cục thịt heo bán ngoài chợ. Tin không? Cục thịt heo bán ngoài chợ không gớm bằng con người chúng ta. Hay nói là nhìn cục thịt heo không gớm, nhưng mà nhìn cục thịt người gớm không? Hả? Đó là sự thật á. Khi các vị vào trong bệnh viện mà các vị mổ đó, khi mà các vị bị gây mê rồi đó, các vị đâu biết mình là cái gì đâu. Người ta banh cơ thể chúng ta còn hơn là người mổ heo mà banh heo. Ruột để một bên, phèo phổi để một bên, bao tử một bên, rồi treo bọc nặng tấm mà cái bọc đó. Các vị không thể tưởng tượng được cơ thể chúng ta như vậy. À, rồi khi người ta giải phẫu xong, người ta nhét vô lại cái mai lại cái chúng ta thấy, à con người mình cũng ngon ha, mình nhìn thấy cũng ngon. Nhưng mà thật sự nãy mình còn thua cái con heo mà người ta mần nữa. Nó gớm hơn cái đó nữa. Ai mà quay lại toàn bộ các cái cảnh đó coi. Các vị thấy không? Thân thể này không ra gì. Nhìn thịt heo người ta còn muốn ăn, nhìn thịt người người ta ói. Các bạn thấy không? Cái thực nó giúp chúng ta quán chiếu được. Nhưng mà để tưởng tưởng được, chúng ta hình dung không, hơi bị khó. Nó không có một động lực cho chúng ta quán chiếu. Câu 351. Rồi thôi câu này nữa chắc là chúng ta nghĩ tới giờ sám hối à. Bước tới chỗ cứu cánh thì không kính cánh giống nhau, thì không còn sợ hãi. Xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô. Nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng. Sanh hữu có nghĩa là tái sanh đó các vị, tức là còn tái sanh đó. Hữu là có, là sanh là đời sống đó, tức là còn những đời sống tái sanh đó. Thì đây là bước tới chỗ cứu cánh là gì? Cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Cái mục đích đỉnh cao của tuệ giác đó là cứu cánh, trong cái gì hết trơn. Còn những phương thức chúng ta đang hành trì, tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm lành làm phước là gì? Là gì? Ai nói từ cho đúng coi. Hả? Phương à, tới đó nữa mà không nói được nữa thôi luôn á. À, là phương tiện. Còn cứu cánh là nó đã vượt qua tất cả những cái thông thường như thế này các vị. Cho nên tôi nói các vị không thể nào giác ngộ bằng những chuyện thông thường này đâu. Nhưng mà tạo căn lành thì điều này hợp lý. Đó. Thì đây Đức Phật dạy như vậy. Còn mấy chúng ta học phẩm này nó không phản ánh được cho mình, đi mình đọc cho nó hết luôn đi. Lần sau chúng ta học phẩm mới. Câu 352. Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại, và thứ lớp của tứ cú đó là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng. Thôi bây giờ chúng ta dừng tới câu 351 đi. Những câu này sẽ có ý tưởng để giảng dạy cho các vị trong lần tới. Thì thôi chúng ta dừng tại câu 351. Cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.